Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 đến 9:00, thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lưng bỏng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sau một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày hôm nay tôi nói về một cái chữ mà nó nghe thì có lẽ quý vị không có gọi là associate, tức là related, nhưng mà khi mà quý vị nghe cái câu chuyện thì có lẽ quý vị cũng sẽ hiểu. Chứ cái chữ đó là novation. Cái chữ novation nó có nghĩa là cái hợp đồng cải cách. Novation agreement tức là hợp đồng cải cách. Có rất là nhiều người gọi cho tôi và nói luật sư ơi, tôi muốn sang cái tiệm này và tôi muốn sang cái hợp đồng mà tôi muốn cái tiệm này cho cái người mua, và tôi muốn cái người chủ đó cho tôi được bước ra khỏi cái hợp đồng, đừng bắt tôi phải nghĩa là bảo đảm cái hợp đồng đó nữa. Khi quý vị muốn như vậy, tức là quý vị muốn cái người chủ đất novate cái hợp đồng của quý vị, tức là cải cách cái hợp đồng của quý vị lại. Tức là quý vị không muốn là bị trách nhiệm. Ví dụ như quý vị biết rằng là khi quý vị mướn một cái chỗ là làm thương mại, nó gọi là cái lease ha, thì 5 năm. Nhưng mà sau 2 năm thì quý vị quyết định bán cái thương mại đó, thì cái người mua họ bằng lòng họ mua, và cái người chủ họ cũng bằng lòng, người chủ đất đó, họ cũng bằng lòng cho cái người mua mới này được tiếp tục mướn cái chỗ này của quý vị, có cái quyền sở hữu. Nhưng mà cái hợp đồng giữa quý vị với cái người chủ đó nó vẫn còn hoạt động, mặc dù rằng thì là quý vị assign, tức là quý vị sang nhượng cái quyền sở hữu đó và cái quyền làm chủ cái chỗ thương mại đó cho cái người mua mới, và cái người chủ đất đó cũng ở bằng lòng chấp nhận cái sự sang nhượng đó và cho cái người mua mới đó được làm sở hữu cái chỗ mà quý vị đã mướn. Nhưng và cái người chủ mới này bằng lòng trả cái tiền nhà thẳng cho cái người chủ đất, và giữa hai người đó họ có một cái hợp đồng riêng. Nhưng cùng một lúc mình là cái người mướn cái chỗ này đầu tiên, thì cái người chủ đất đó cũng vẫn tiếp tục giữ mình ở trên cái, giữ mình đây là họ đem họ không có thả mình ra với cái hợp đồng mà mình đã mướn cái chỗ này của họ vào lúc đầu. Để mà chủ nhà có thể làm việc đó thì cái chữ mà quý vị cần phải dùng đó là novation, tức là xin cho được cải cách lại cái hợp đồng và cho tôi được bước ra khỏi cái hợp đồng đó. Khó mà có người chủ đất nào bằng lòng làm cái việc đó đâu nhé. Có những người chủ đất nhiều khi họ đòi hỏi những cái điều kiện này điều kiện kia, rồi thì họ bằng lòng cho mình được bước ra. Nhưng nếu nó là một cái cách làm việc bình thường, thông thường, thì chuyện novation đó khó mà có thể xảy ra lắm. Nói như vậy xong rồi thì tôi mới đưa đến cho quý vị một cái hồ sơ để quý vị thấy là tại sao cái chữ novation này nó rất là quan trọng. Và nhiều khi chúng ta có những người đi đến nhà băng mượn thẻ tín dụng, mượn tiền từ thẻ tín dụng, và từ đó quý vị dùng cái số tiền đó và quý vị bị khấu trừ trong cái chương mục của mình mà quý vị không biết tại sao. Thì bây giờ quý vị sẽ hiểu là tại sao mà chúng ta phải để ý cẩn thận với những cái việc mà chúng ta làm. Thế, để rồi chúng ta sẽ không phải rơi vào những cái tình trạng này. Và cái tình trạng này nó xảy ra khá nhiều nhé. Và tôi biết rằng là nhiều người thắc mắc, ô tại sao lại như vậy, kiểu thứ. Nhưng mà rồi quý vị sẽ thấy. Rồi, thứ nhất là hai cái ông bà này mở một cái thương mại chung với nhau. Và hai cái ông bà này có lẽ cũng có được cái sự liên hệ tốt với nhà băng của họ. Cho nên nhà băng của họ mới dễ dàng cho họ mượn những cái số tiền cần thiết để phát triển cái thương mại. Thì khi hai cái người này tới nhà băng này mượn một số tiền thì cái người cầm quyền cái nhà băng này cũng nói rằng là ok, cho mượn, nhưng mà chúng tôi cần có cái gì thế chấp. Thì cái ông này, ông mới nói rằng là vậy thì tôi thế chấp cái số tiền trong cái chương mục tiết kiệm của tôi đó. Nếu mà tôi mà không trả được á, thì là quý vị có thể lấy cái số tiền này. À, ông làm cái việc đó với cái con mắt mở to, và ông biết rằng là chuyện đó nó có thể xảy ra, và ông biết rằng là ông sẽ trả lại cái nợ. Nhưng mà cái nợ nó lại không trả lại được đúng theo ngày tháng. À, rồi ông ta lại mượn một số tiền nữa. Nhưng mà lần này thì nhà băng họ lại không có đòi hỏi ông ta bỏ giấy tờ thế chấp. À, tức là personal guarantee đó. À, và nhà băng thì họ nghĩ rằng là vì ông ta có tiền trong cái chương mục tiết kiệm đó thì họ lấy ra được. À, và ông ta mượn thêm một số tiền nữa, trong khi cái số tiền cũ đó chưa có trả lại. Và cái số tiền cũ đã đến thời hạn trả lại, nhưng mà cái số tiền mới đó đó lại gia hạn thêm cái thời gian để trả lại tiền. Gia hạn đây là cho cái hợp đồng mới, chứ không phải là cho cái hợp đồng cũ. Ừ. Đến lúc mà cái người cầm đầu cái nhà băng đó mới bị khiển trách, thì ông ta mới nói với cái ông này rằng là ông trả cái số tiền đó cho chúng tôi, vì tôi đã bị điều tra, kiểm soát. Thì cái ông này ông nói ok, nhưng mà ông cũng vẫn không trả. Rồi chuyện gì xảy ra? À, ông ta chết đi. Đấy, một khi cái chuyện đó nó xảy ra thì bắt đầu công việc này nó phức tạp thêm. Ông ta mất đi, thì khi ông ta mất đi thì cái người mà đồng nghiệp của ông ta đó, cái người partner của ông ta cũng còn sống. Và cái người đứng kế vị ông ta trong cái di chúc ông ta để lại mới phản đối, thưa ra tòa là tại sao nhà băng lại lấy cái số tiền đó của ông ta trong cái chương mục tiết kiệm của ông ta. Tại vì đến lúc này rồi thì ông ta không có cách chi trả lại cái số tiền này, đúng không? Và ông ta có cái giấy bảo đảm, nhưng mà ông ta không có cái giấy bảo đảm của cái số nợ thứ hai. Đó là cái vấn đề. Và cái số nợ thứ nhất chưa có được novate, tức là chưa có được thả ra. À, đây là cái sự tranh cãi trong cái hồ sơ này. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại văn phòng chúng tôi là 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng của chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Chúng tôi nằm ngay bên cạnh cái số văn phòng 2000 đường Center. Cái số 2000 đường Center nó lớn lắm. Nó nằm ngay trên building vậy đấy. Nằm cùng một bên với lại nha Lộ Vận đấy. Cho nên không có thắc mắc gì cả. Quý vị có thể tới văn phòng của chúng tôi ở số 2004. À, và những ngày này thì là cái sự di chuyển nó hơi nhiều. Cho nên quý vị nên gọi điện thoại để làm hẹn. Và nếu tôi có thời gian ở văn phòng, tôi cũng sẵn sàng làm hẹn để cho quý vị gặp nhé. Số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Thì khi ra tòa, thì cái người đứng kế vị ông này nói rằng là ông ấy mất rồi. Cái số tiền ở trong chương mục của ông ta không được lấy, tại vì là cái số tiền đó là cái số tiền ông ta không có hứa để trả cho cái nợ thứ hai. Và cái nợ thứ nhất thì nó hết hạn mà nhà băng thì lại không đòi. Và trên lúc này thì cái nhà, lúc mà ông ta mượn cái số tiền đầu tiên thì ông ta có bằng đó số tiền trong cái chương mục tiết kiệm để mà thế chấp. Đến lúc ông ta mượn số tiền thứ hai thì trong cái chương mục thế chấp, chương mục tiết kiệm của ông ta nó có nhiều tiền hơn. Vì vậy khi mà cái người đệ đơn là cái người đứng kế về ông ta nói rằng là hợp đồng thứ nhất nó đã bị cải cách bởi cái hợp đồng thứ hai, thì chánh án nói rằng là nhà băng họ đã không có đồng ý thay đổi cái điều khoản nào hết. Cái số tiền mà ông ta bằng lòng thế chấp và những cái số tiền ông ta mượn nó đều nằm trong hai cái hợp đồng, tức là hai cái giấy nợ mà nhà băng họ đang cầm trong tay trước khi ông ta mất. Vì vậy thưa quý vị, khi quý vị làm những cái vấn đề này liên quan đến hợp đồng, quý vị bật đặt bút xuống, quý vị ký bất cứ cái gì, quý vị phải hiểu. Quý vị không đọc hết được thì cái người làm việc cùng với quý vị, họ phải giải thích cho quý vị những cái điều khoản cần thiết nhất. Nhất là những người mua bảo hiểm xe, những người mua bảo hiểm nhân thọ, những người làm những cái hợp đồng liên quan đến những cái việc mà mượn tiền tín dụng, mượn tiền nhà băng, ký giấy tờ lease. Tất cả những cái hợp đồng này nó đều có những cái điều khoản chính trong đó. Và những cái điều khoản chính trong đó thì nó là một cái vấn đề rất là đơn giản để mà quý vị hiểu. Chỉ trừ khi mà quý vị làm ngơ không cần biết chuyện gì và cứ ký, hay là không hiểu thì đó là một cái vấn đề khác. Nhưng mà nếu quý vị đặt bút xuống ký những cái hợp đồng thì quý vị cần phải hiểu. Ít nhất là trong một cái hợp đồng mua bảo hiểm xe, quý vị phải biết rằng là cái hợp đồng này nó cho quý vị được cái phúc lợi bảo hiểm bao nhiêu tiền khi tai nạn xảy ra. Nó có cho quý vị được cái số tiền bảo hiểm về y tế hay không? Có cho quý vị được cái số tiền bảo hiểm về việc kéo xe hay không? Hoặc là quý vị có được cái sự bảo hiểm để mà sửa xe hay không? Những cái này là những cái điểm chính, quý vị đâu có cần đọc những cái hợp, những cái chi tiết, những cái điều khoản mà gọi là viết ở trong cái hợp đồng đó dài mấy chục trang. Rồi cái điểm kế quý vị cần phải hỏi là thế thì cái gì tôi không được bảo hiểm, tức là exclusion. Những cái điểm đó quý vị cần phải biết, tại vì nếu quý vị không để ý đến những cái căn bản như vậy thì đến lúc mà tai nạn xảy ra, lúc đó quý vị mới hối hả, mới nói ồ tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Giống như là những cái bảo hiểm về nhà của quý vị cũng thế. Nếu quý vị mua bảo hiểm để mà phòng chữa cháy, hoặc là phòng động đất, hoặc là phòng bão lụt, thì những cái điều khoản đó nó phải bảo vệ mình khi những cái chuyện đó nó xảy ra. Đó là lý do tại sao mình mua bảo hiểm. Những người làm những cái hợp đồng mướn chỗ thương mại, quý vị nhiều khi không thấy những cái chi tiết trong những cái hợp đồng đó. Quý vị chỉ nói và quý vị tin rằng là cái người đối phương đó họ sẽ bảo vệ quý vị bằng cách viết tất cả những gì quý vị nói xuống. Nhưng những cái gì quý vị yêu cầu đó nó không nằm trong cái hợp đồng đó. Rồi đến lúc mà quý vị đi đến cái chỗ mà phải tranh chấp tố tụng, quý vị nói hồi đó tôi có nói với họ như vậy, hồi đó họ đồng ý như thế, hồi đó họ nói như thế, đồng ý như thế, nhưng bây giờ nằm trên cái hợp đồng này nó không có. Vì lý do đó mà khi quý vị bước vào một cái hợp đồng mướn chỗ, bước vào một cái hợp đồng mua bán, quý vị cần phải tham khảo với luật sư. Quý vị đặt một cái hợp đồng đó xuống cho nó đúng, mặc dầu là quý vị phải trả một cái chi phí như thế nào, nó cũng sẽ giúp cho quý vị giải quyết được khá nhiều những vấn đề phức tạp về sau này. Nhiều quý vị gọi cho tôi, hỏi tôi cái hợp đồng như thế này, cái hợp đồng như thế kia, mua bán tiện thế này, mua bán tiện thế nọ. Và quý vị cứ tự động đi làm những cái hợp đồng theo như ý mình muốn. Quý vị cứ nghĩ rằng là cái bên đối phương nếu mà họ tốt, thì không có những cái hồ sơ tố tụng. Tôi không nói là họ không tốt, nhưng tôi nói rằng là có nhiều khi có những cái điều khoản mà quý vị yêu cầu họ không có viết xuống cho quý vị. Đến lúc quý vị rơi vào cái tình trạng tố tụng, lúc đó quý vị mới tìm luật sư. Vậy thì làm sao chúng ta có thể quay ngược trở lại để viết cái hợp đồng đó nữa? Vì vậy, viết một cái hợp đồng đầy đủ những cái điều khoản để làm gì thưa quý vị? Để quý vị ngăn chặn bên đối phương, họ không có thể nào tiến tới cái việc tố tụng, cho dù họ có muốn làm việc đó đi chăng nữa. Và cái thời gian quý vị bỏ ra, cái chi phí quý vị bỏ ra, nó rất đáng để cho quý vị làm cái việc đó. Cái mà chúng ta không vượt qua được, đó là cái sự hiểu về cái tình trạng nó sẽ như thế nào. Và quý vị chưa thấy được cái sự tố tụng nó sẽ xảy ra. Cho nên quý vị không có làm những cái hợp đồng cho nó đúng. Có những cái hợp đồng tôi phải nói là tôi nhìn vào tôi rất là sợ hãi. Là vì tôi không hiểu là viết cái gì. Và tôi cũng không hiểu là muốn cái gì. Và bây giờ yêu cầu để mong muốn cho tôi được. Làm sao tôi có thể giải quyết được. Có những cái không thể giải quyết được, có những việc cũng có thể giải quyết, nhưng cái thời gian với lại cái chi phí nó sẽ không đáng để làm cái việc đó. Vậy thì tại sao ngay từ đầu chúng ta không làm một cái hợp đồng cho nó đúng với cái phương cách của nó, đúng với những cái điều luật được đặt ra, đúng với những gì quý vị yêu cầu. Mua bán thương mại là cái việc bình thường trong cuộc sống của những người chúng ta ở đây. Quý vị mua bán thương mại không biết là bao nhiêu lần mỗi ngày. Có những cái thương mại mà quý vị nghĩ rằng là nhỏ nhặt không đáng làm cái hợp đồng. Nhưng cái nhỏ nhặt đó nó có thể tạo ra một cái tố tụng mà nó nhiều hơn những cái gì mà quý vị có thể nghĩ. Cho nên tôi mong mỏi rằng là khi quý vị làm những cái việc liên quan đến hợp đồng, quý vị cần tham khảo với luật sư. Quý vị cần có được một cái hợp đồng viết cho nó đúng, cho nó rõ ràng, cho nó có những cái sự quyền lợi và bảo vệ quý vị trên cái hợp đồng đó đối với cái bên đối phương, đối với người chủ đất. Vì vậy tôi biết rằng là quý vị nhiều khi không muốn làm cái hợp đồng cho nó đúng, nhưng tôi mong mọi quý vị để ý và thấy rằng là những cái sự nó xảy ra trong những cái việc vi phạm hợp đồng nó rất là trầm trọng. Nếu chúng ta viết nó không rõ thì cái sự vi phạm hợp đồng đó nó sẽ làm cho mình sẽ có rất là nhiều những cái sự phức tạp. Nhất là những người nói với tôi là ông chủ ông nói là chỉ có một mình em có cái tiệm này ở trong cái khu shopping này thôi. Nhưng mà tôi không biết là ông chủ ông có nói với quý vị câu nói đó hay không. Nhưng mà ngày hôm nay tôi biết quý vị nói câu nói đó và quý vị nói như vậy không nghĩa rằng là nó đúng như vậy. Tại vì trên cái hợp đồng nó không có cái điều khoản đó. Tôi chỉ có thể nhấn mạnh để cho quý vị biết rằng là một cái hợp đồng nó rất là quan trọng, nhưng trong những cái vấn đề làm về thương mại của quý vị, nếu quý vị muốn có được một cái sự an bình để mà làm một cái thương mại cho nó tốt đẹp, nó phát triển, thì quý vị cần phải có một cái hợp đồng cho nó tốt, cho nó vững chắc nhé. Và nếu quý vị cần những sự tham khảo liên quan đến hợp đồng, quý vị có thể gọi cho văn phòng của chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Những ngày này là những ngày lễ mà chúng ta cần phải để ý đến rất là nhiều. Tại vì chúng ta cần phải biết rằng là ai cũng hối hả hết, vội vàng hết. Nếu chúng ta là những người lái xe cẩn thận, rất là cẩn thận, thì tôi mong rằng là quý vị lái ở phía bên đường bên tay phải, ở phía đường trong, để cho những người họ vội vàng họ đi phía bên trái. Sáng nay trên đường đến văn phòng, một cái xe lái tuốt ở đường bên tay trái đó, nhưng mà cứ bon bon đi từ từ. Ở đằng sau bao nhiêu xe họ chạy tới, họ chờ, họ sang lên thì cũng không được, họ đi tới thì cũng không được. Như vậy nó không làm cho cái cuộc sống của chúng ta nó được hài hòa cho lắm. Cho nên khi mà chúng ta lái xe trong những ngày tháng này cho đến cuối năm, tôi mong rằng là nếu quý vị cần đi đâu thì đi cho nó sớm và lái xe cẩn thận. Tại vì khi chúng ta rơi vào cái tình trạng đụng xe đó thưa quý vị, chúng ta không muốn chuyện nó xảy ra trong những ngày này đâu. Mà nhiều khi chúng ta đâu có muốn bị đụng xe đâu. Cái phía bên kia họ vội vàng, nhiều khi họ đụng mình thì mình lại phải rơi vào cái tình trạng đụng xe. Đó là cái tình trạng tai nạn xe cộ. Và tai nạn là một cái việc mà chúng ta không thể nào nói trước được, đúng không? Vì thế chúng ta có bảo hiểm xe, đúng không? Đó. Chúng ta bây giờ lại nói đến cái hợp đồng bảo hiểm xe như hồi nãy chúng ta đã nói đến. Quý vị phải xem lại cái hợp đồng bảo hiểm xe của quý vị, xem rằng là nó có hiệu lực hay không. Xem rằng là những cái sự bảo vệ của quý vị nó có nằm trên cái hợp đồng đó hay không. Nếu không có thì quý vị cần phải được giải thích, nói chuyện với cái người làm việc và bảo hiểm với quý vị, để khi tai nạn nó xảy ra, quý vị không lo lắng gì hết. Nếu tai nạn xảy ra, đó là tai nạn chứ không phải ý muốn của mình. Cho nên khi chúng ta lái xe trong những ngày tháng này, chúng ta đi đâu thì đi sớm một chút. Về thì chúng ta cũng có thể chờ cho xe nó bớt thưa thưa rồi mình lái về cho nó thoải mái. Và khi mình sang lên, mình phải cẩn thận một chút. Tại vì nhiều khi có những người họ chạy mau quá, mình cũng không ngừng được họ, nhưng mà mình phải tránh họ để mà mình không bị rơi vào những cái tình trạng khó khăn. Và vì vậy tôi mong rằng là tất cả quý vị, nhất là những người lái xe đi xa thăm gia đình, quý vị lái cho nó bình an, đi đến nơi về đến chốn và không có phải lo lắng những cái phiền toái. Tất cả những cái chuyện nó xảy ra trong những ngày sáng sắp tới, nó đều xảy ra mỗi năm. Nhưng mà chúng ta vẫn phải xem lại rằng là cái việc chúng ta đi đó nó như thế nào, để mà chúng ta không phải rơi vào những cái tình trạng khó khăn đó nhé. Và bây giờ thì xin phép quý vị cho tôi được ngừng ở đây. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số 408-947-7717 nhờ Khánh Thi giúp cho tôi mời quý vị nghe một bản nhạc ngày lễ cho nó được an bình và giúp cho quý vị có những giây phút thoải mái một chút. Ngày hôm nay là ngày sắp gần đến ngày lễ tạ ơn rồi, rất là nhiều người đã đi xa rồi và rất là nhiều người đang trên đường đi thăm viếng gia đình. Tôi mong cho quý vị có những giây phút thoải mái và những ngày tháng êm đềm bên gia đình và người thân nhé. Xin cảm ơn sự theo dõi ngày hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối hôm nay từ 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Địa chỉ văn phòng Empire Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717 408-947-7717. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú, Khánh Thi chọn một bài hát gửi tặng quý thính giả đang trên con đường lái xe đi làm hoặc đang trên con đường từ sở làm về, hoặc là ngày hôm nay có nhiều thính giả sẽ lấy vài ngày trước ngày lái xe về thăm gia đình. Chúc tất cả quý thính giả trên đường đi lẫn đường về bình an. Bây giờ nghe nhạc xong rồi Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút sẽ là chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính và sau đó là chương trình Dạ Thanh Radio.
Chốn này tôi sẽ mãi cuộc vui. đây xưa.